Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6, ngày 3 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2023. Vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Thành phố Thái Nguyên sẵn sàng lên đường tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 2 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 1, triển khai các nội dung hoạt động tháng 2. Theo báo cáo của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong tháng 1, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tham dự kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng Nhân dân các phường xã, tiếp thu đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, xây dựng báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố, tham gia các hoạt động chào xuân Quý Mão năm 2023 như thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, tham dự chương trình Tết vì người nghèo tại các đơn vị trong và ngoài địa bàn thành phố, ban hành thông báo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố chủ động bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đề ra. Trong tháng 2, tập trung làm tốt việc tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân 32 phường xã để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã, xây dựng dự thảo quy chế hoạt động, sửa đổi bổ sung của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng dự thảo kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2023, xây dựng chương trình giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngày 2 tháng 2, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Trong số 30 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đảng viên được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, hai đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, còn lại 27 đảng viên được nhận huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đây là các đồng chí có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Bản thân các đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên là một chủ trương lớn của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận những công lao đóng góp cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp của Đảng. Đồng chí mong bằng kinh nghiệm và trí tuệ của bản thân, các đồng chí đảng viên tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của Đảng, các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng nguyện hứa sẽ tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng, tiếp tục giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chung tay xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Sáng ngày 3 tháng 2, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 93 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ và nhân dân phường Quang Trung vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ phường. Từ một đảng bộ được tách ra từ phường Đồng Quang ngày 21 tháng 9 năm 1994 với 370 đảng viên, đến nay Đảng bộ phường có 1.284 đảng viên, gồm 26 chi đảng bộ trực thuộc. Trong quá trình hơn 28 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Quang Trung tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên và đã có những bước tiến dài quan trọng trên con đường xây dựng và phát triển. Tại lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 năm 2023, Đảng bộ phường có 25 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 15 đảng viên được nhận huy hiệu 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Trước đó, đoàn đại biểu của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của phường Quang Trung đã tổ chức dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Tại đây, trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với những đóng góp hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Theo nhận định của ngành nông nghiệp, dịp đầu năm nguy cơ phát sinh và lây lan các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn châu Phi là rất cao. Bởi hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật dịp lễ hội tăng mạnh. Ngoài ra, tổng đàn vật nuôi của tỉnh khá lớn với khoảng 90.000 con trâu bò, đàn lợn 610.000 con và đàn gia cầm 15,8 triệu con. Trong đó, chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm tới 60% nên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lây lan dịch bệnh. Trước tình hình trên, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh đã phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật đến tận các xóm, hộ chăn nuôi. Tại khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao, Chi cục sẽ giám sát lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới phát hiện, không để lây lan diện rộng. Chi cục kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, vứt xác động vật chết ra môi trường và các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y vào địa bàn tỉnh. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất tại chuồng trại và khu vực xung quanh, có biện pháp ngăn chặn các vector truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài truyền bệnh như muỗi, ve, bọ chét, ruồi. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1050 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Xuân Hường sử dụng đất tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên tại thửa đất số 946 tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 835,2 m², loại đất BHK và thửa đất số 294 tờ bản đồ địa chính số 2, diện tích 20,5 m², loại đất NTS và ban hành quyết định số 1048 QĐUBNZ về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là gần 329 triệu đồng. Trong đó, giá trị bồi thường đất nông nghiệp gần 128 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên 199 triệu đồng, thưởng bàn giao mặt bằng trên 1,7 triệu đồng. Sau khi có quyết định phê duyệt, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai và 5 lần mời hộ ông Nguyễn Xuân Hường nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Nhưng hộ ông Hường vẫn không nhận tiền với lý do giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Tiếp thu ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Linh Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án. Nhưng hộ ông Nguyễn Xuân Hường vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 33 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Hường, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Vậy Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị hộ ông Hường đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Hường không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, cầu Mo Linh 2, ngày 3 tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1049 về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Minh Tuấn tại thửa đất số 295, tờ bản đồ địa chính số 2 tại xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, diện tích 969,7 m², loại đất BHK. Quyết định số 1048 ngày 3 tháng 2 năm 2021, đợt 17, và quyết định số 7545 ngày 28 tháng 7 năm 2021, đợt 53, về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia đình ông với tổng số tiền trên 597 triệu đồng. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã công khai quyết định phê duyệt và 6 lần mời ông Nguyễn Minh Tuấn nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhưng hộ ông Tuấn vẫn chưa nhận tiền với lý do đơn giá bồi thường đất nông nghiệp thấp. Sau khi có ý kiến của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn giải thích các ý kiến vướng mắc và tuyên truyền vận động hộ gia đình nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thực hiện dự án, nhưng hộ ông Nguyễn Minh Tuấn vẫn không nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Về ý kiến thắc mắc của gia đình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã có công văn số 29 ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc trả lời các ý kiến đề nghị của hộ ông Tuấn, xóm Núi Hột, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Để đảm bảo tiến độ thi công công trình nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đề nghị hộ ông Tuấn đến tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, địa chỉ trụ sở khối hành chính sự nghiệp, ngõ 277, tổ 17, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên để nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ dự án thi công công trình. Quá thời hạn nêu trên, nếu hộ ông Tuấn không chấp hành, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố sẽ báo cáo Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố, các cấp có thẩm quyền để tổ chức thi công dự án theo quy định hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí rộn ràng xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Tự hào về Đảng Quang Vinh đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tiến bước trên con đường độc lập, tự do và phát triển. Chúng ta nguyện một lòng tin tưởng, bảo vệ và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã quyết định thống nhất 3 tổ chức, Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc. Tại hội nghị, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản. Từ đây, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã tạo nên nguồn lực cách mạng vô cùng to lớn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, giành những thắng lợi vĩ đại. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là những trang sử vàng chói lọi mở ra thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, thời đại Hồ Chí Minh. Gắn bó máu thịt với nhân dân kể từ khi ra đời, Đảng luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối. Sự nghiệp lãnh đạo của Đảng là vì dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn gian khổ nào, Đảng ta đều phát huy được sức mạnh tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước của nhân dân, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục lập nên những kỳ tích. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta vừa tập trung khôi phục kinh tế xã hội, vừa chiến đấu bảo vệ biên giới, bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trên cơ sở những sáng kiến sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân và trước những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đạt những thành tựu to lớn. Sau hơn 35 năm đổi mới, với bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Thực tiễn 93 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời khẳng định chân lý không có một lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong quá trình đó, nhiều bài học quý báu được đúc rút và tích lũy đã hun đúc nên những truyền thống vẻ vang của Đảng. Nhìn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng, chúng ta biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. chúng ta mãi mãi ghi nhớ sự cống hiến, hy sinh của các vị lãnh đạo tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 5 năm 2021-2025. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy nỗ lực phấn đấu, ra sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Kiên trì và quyết liệt hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm giữ vững niềm tin trong Đảng, niềm tin trong nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, triển khai toàn diện đồng bộ công tác đối ngoại, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, chung sức đồng lòng, phát huy tinh thần yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Mừng xuân mới, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, chúng ta tự hào vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phát huy những thành quả đã đạt được, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, sức sáng tạo của toàn dân, tiếp tục đạt những thắng lợi to lớn hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, tiến bước nhanh trên con đường đổi mới và phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Và các bạn, xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, hàng năm, công tác tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ luôn được cấp ủy chính quyền thành phố đặc biệt quan trọng. Công tác tuyển gọi công dân lên đường nhập ngũ năm nay cũng đã được cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Đến thời điểm này, đã cơ bản hoàn thành các bước tuyển quân. Các thanh niên trúng tuyển đã sẵn sàng lên đường tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chỉ vài ngày nữa, các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của thành phố Thái Nguyên sẽ lên đường nhập ngũ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ngày này, thanh niên Đỗ Đức Trung, sinh năm 2001, ở tổ 19 phường Phan Đình Phùng, đang tranh thủ từng ngày để được ở bên gia đình và vui đùa bên cô con gái nhỏ mới được gần 2 tuổi. Được biết, Trung hiện đang là sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Tuy nhiên, để thực hiện mong ước được vào quân ngũ rèn luyện sức khỏe và bản lĩnh, anh đã bảo lưu kết quả học tập, tạm biệt vợ trẻ, con thơ và gia đình, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.
Em viết đơn lên tình nguyện lên đường nhập ngũ là vì em thấy trong quân đội rèn luyện được cho mình bản lĩnh, sức khỏe, ý chí kiên cường. Khi được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì em thấy mình rất là vinh dự, tự hào.
Đỗ Đức Trung có được sự an tâm vững tin lên đường nhập ngũ là do anh có một hậu phương vững chắc. Anh luôn nhận được sự động viên, chia sẻ từ bố, mẹ và vợ.
Chồng em lên đường nhập ngũ, em cũng chúc chồng em là chồng cứ yên tâm ở trong đấy để huấn luyện, rèn luyện để bảo vệ cho Tổ quốc. Còn có con bé ở nhà thì đã có vợ với cả ông bà chăm lo rồi.
Nguyễn Quang Huy ở tổ 3 phường Quang Vinh cũng là một trong 45 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023. Qua hai phòng khám sơ tuyển và khám tuyển, cùng với các bước thâm nhập thẩm tra lý lịch, anh đã trúng tuyển tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Được biết, năm 2022, Huy vừa tốt nghiệp lớp 12 và chỉ thiếu gần một điểm là anh đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Việc trúng tuyển tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đã khiến anh và gia đình rất vui mừng và tự hào.
Cháu rất vui khi được trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân. Khi cháu vào thì cháu sẽ cố gắng phấn đấu về sức khỏe, về học tập cũng như là về đạo đức để làm một người chiến sĩ tốt.
Với quan điểm tuyển người nào chắc người đó, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thanh Nguyên chủ động triển khai từ sớm với nhiều giải pháp linh hoạt hiệu quả. Các bước trong công tác tuyển quân từ sơ tuyển, khám tuyển đến thâm nhập chính trị đều được thành phố thực hiện bài bản khoa học. Một trong những cách làm hiệu quả của thành phố là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và các cấp, các ngành, địa phương đã chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu và sát với tình hình thực tế của thanh niên thành phố. Trong đó, tranh thủ vai trò của những người uy tín trong dòng họ, dân tộc, địa phương để tuyên truyền vận động các gia đình công dân trong diện khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Nói về công tác tuyển quân của địa phương, anh Lê Huy Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngay từ những ngày đầu tiên thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cũng phối hợp cùng với công an để rà soát các công dân trên địa bàn. Thế để khi chúng tôi rà soát các công dân đủ điều kiện khám sơ tuyển thì qua tổ chức thâm nhập thì các công dân đó thì cũng đảm bảo về chính trị, về văn hóa cũng như là về gia đình. Đấy, cơ bản các cháu cũng hăng hái lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Trước Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, thành phố đã phát lệnh nhập ngũ tới 312 công dân, trong đó 262 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 50 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố, chất lượng các tân binh năm nay tiếp tục được nâng lên. Công dân tuổi đời từ 18 đến 20 chiếm 62%, trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng, đại học có tỷ lệ trên 36%. Trong đó, 18% số công dân tham gia nghĩa vụ quân sự viết đơn tình nguyện, 4 công dân là cán bộ, công nhân, 1 công dân là đảng viên. Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 69 công dân là đoàn viên ưu tú ở các phường xã. Nói về điểm mới trong công tác tuyển quân năm nay, Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái mới năm nay thì chúng tôi tiến hành cử cán bộ là sĩ quan có đủ những cái điều kiện cần thiết về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, vai trò trách nhiệm, đã phối hợp với lại các cái phường xã để đi thâm nhập đúng cái tinh thần là ba gặp bốn biết. Sau khi tiến hành xong cái bước đó thì chốt với lại các cái phường xã, phối hợp hiệp đồng với lại các cái đơn vị nhận quân. Đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã tiến hành tham mưu và trực tiếp và triển khai và tổ chức thực hiện đã cơ bản là hoàn thành.
Để kịp thời động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể thành lập các đoàn đại biểu đến thăm hỏi, động viên và tặng quà, tặng giấy khen cho các thanh niên tích cực thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ sở đoàn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức kịp thời gặp mặt động viên, thăm hỏi, tặng quà các tân binh, đồng thời làm tốt công tác vận động tuyên truyền các công dân trúng tuyển thực hiện nghiêm các quy định, bảo đảm an toàn và nắm bắt tâm tư, tình cảm của các tân binh để làm tốt công tác hậu phương quân đội. đến nay cơ bản các địa phương đã tổ chức chương trình gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Tân binh Vũ Minh Hiếu, tổ 11, phường Hương Sơn chia sẻ:
Em rất vinh dự, tự hào và vui mừng phấn khởi là trong đợt khám tuyển vừa rồi, em cùng 11 đồng chí tân binh đã đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, về trình độ đạo đức, học vấn và văn hóa, đủ sức khỏe, đủ tiêu chuẩn để lên đường nhập ngũ năm nay. Bên cạnh đó thì em cũng rất là vui mừng vì là được các cấp ủy, các đoàn thể chính trị xã hội và tổ dân phố thường xuyên sát sao thăm hỏi, động viên, giúp chúng em tự tin hơn, tâm lý vững vàng hơn trước khi gọi là lên đường nhập ngũ.
Những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm nay đều là những thanh niên ưu tú, sẽ là lớp cán bộ nòng cốt kế cận để phát triển quê hương sau này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên luôn đặt niềm tin, sự quan tâm, kịp thời động viên các thanh niên và hy vọng các thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 3 ngày 4 tháng 2 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 93 đến 98%, đêm và sáng sớm có sương mù, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Tin buồn, ban tang lễ và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ Đôn Văn Cước, sinh năm 1928, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái, nay là tỉnh Thái Nguyên, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 7 giờ 20 phút ngày 3 tháng 2 năm 2023 dương lịch, tức ngày 13 tháng 1 âm lịch, hưởng thọ 96 tuổi. Lễ viếng được tổ chức vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 3 tháng 2 năm 2023. Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 14 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2023, tức ngày 14 tháng 1 năm Quý Mão. Tại nhà riêng tổ 8, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, an táng tại nghĩa trang phường Quan Triều. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính báo. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2023 và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức giải đua xe đạp mở rộng lần thứ nhất năm 2023. Đây là giải đua được mở rộng đến 32 phường xã của thành phố và các câu lạc bộ xe đạp thuộc 9 huyện thành của tỉnh Thái Nguyên. Cung đường đua có chiều dài 25 km, điểm xuất phát từ đảo Tròn Quyết Thắng, đường Bắc Sơn kéo dài, trung tâm sự kiện Liên Hoan Trà, xóm Cao Tráng, Phúc Xuân, đường Nam Phương, đập phụ Hồ Ní Cốc, đập chính Hồ Ní Cốc, đường 267 Tân Cương, đường liên xóm Soi Mít, Phúc Triều, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Triều, đường Phúc Triều, chợ Phúc Xuân, đường Tố Hữu, đường Bắc Sơn kéo dài, đích đảo Tròn Quyết Thắng. Giải đua xe đạp thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2023 được khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Bế mạc và trao giải lúc 11 giờ 30 phút ngày 11 tháng 2 năm 2023 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.